Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với podcast của Crypto Vỡ Lòng. Cho những ai lần đầu mới đến podcast của mình tên là Sơn. Mình không dám nhận mình là chuyên gia, nhưng các bạn có thể gọi mình là một người có niềm đam mê nghiên cứu và tham gia các hoạt động đầu tư với quy mô nho nhỏ. Do đó, Crypto Vỡ Lòng là nơi mình cung cấp những kiến thức, những phân tích và những đánh giá về thị trường cryptocurrency và sự phát triển của công nghệ blockchain theo cách mà nội ngoại hai bên của bạn cũng có thể hiểu được. Để có trải nghiệm tốt nhất về podcast của mình, thì mình gợi ý các bạn nếu xem tại nhà hoặc tại văn phòng thì có thể thông qua nền tảng YouTube vì có những hình ảnh minh họa sinh động. Còn nếu các bạn đang nghe lúc chạy xe khi đi làm hoặc lúc nghỉ ngơi thì các bạn có thể nghe trên Spotify hoặc là Apple Podcast. Với cái giọng rề rề của mình thì biết đâu mình có thể ru ngủ được các bạn luôn. Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chủ đề ngày hôm nay. Vậy thì qua cái phần thứ hai thì đối với những cái dịch vụ mà DeFi cung cấp cho người dùng là cái gì, thì mình có thể trả lời cho các bạn luôn á. DeFi có cái gì thì DeFi gần như là có hết cái đó. Bây giờ mình đưa một cái ví dụ ha, một cái ví dụ cực kỳ đơn giản mà các bạn chỉ cần nghe cái ví dụ này thôi các bạn hiểu hết luôn. Mình giả sử bây giờ mình đi làm, mình nhận lương bằng cryptocurrency, nhận lương bằng Bitcoin, Ethereum gì đó, thì lúc nhận lương xong á thì các bạn lấy một khoản đó gửi vào ngân hàng thì các bạn sẽ nhận được lãi suất trên cái tiền mà các bạn gửi vào. Ví dụ như các bạn gửi vào AV, Yearn Finance Anchor Protocol, thì khi cần đổi tiền thì các bạn có thể lên sàn giao dịch như là Uniswap, PancakeSwap hay là Serum gì đó để đổi tiền. Và khi cần mua bảo hiểm thì chúng ta có Insurace hoặc Nexus để bảo hiểm với tiền gửi của mình. Và quan trọng nhất, chúng ta có một cái nơi làm công cụ thanh toán, đó chính là ví MetaMask hoặc Terra Station. Thì ắt hẳn á, những người mới khi mà nghe mình ở cái podcast này á, mình sẽ không hiểu được rằng ủa mấy cái công ty đó là mấy công ty gì, tôi chẳng bao giờ nghe tới đó, hoặc là tôi quá mới trong cái ngành này. Nhưng mà bây giờ á, mình sẽ thay những cái công ty đó bằng một cái tên quen thuộc và mình đọc lại cái ví dụ một lần nữa. Chúng ta đã nhận lương bằng Việt Nam đồng. Lúc nhận lương xong sẽ lấy một tài khoản gửi vào ngân hàng, lấy lãi suất của những cái ngân hàng nổi tiếng ví dụ Vietcombank, Vietnam An Toàn hoặc là VPBank gì đó. Rồi thì khi cần đổi tiền thì chúng ta ra cái khu Bến Thành, đó cái khu mà của mấy cái điểm đổi ngoại tệ á, bởi vì chúng ta có nhu cầu đi ở một quốc gia khác mà, thì chúng ta có nhu cầu đổi tiền. Thì khi mà chúng ta cần đổi tiền, chúng ta có số tiền rồi, chúng ta muốn mua bảo hiểm để bảo vệ cái số tiền đó, hoặc là bảo vệ sức khỏe, bảo vệ gì đó của chúng ta, thì chúng ta có Prudential nè, có Bảo Việt nè, có Manulife nè, hoặc là Manulife Finance gì đó, để chúng ta có thể gọi là gia tăng cái giá trị tài sản của mình. Và quan trọng nhất là nếu chúng ta cần thanh toán, ví dụ như là let's say chúng ta đi mua xôi ăn sáng, thì chúng ta có Momo và GrabPay, thì nó đơn giản như vậy thôi. Thì mình nói là dịch vụ ở trên DeFi có cái gì, thì thực chất là DeFi nó có hết những cái đó. Cái sự khác biệt lớn nhất của hiện tại đó chính là DeFi thật sự là chưa có nhiều người dùng. Đa phần những cái người đang sử dụng DeFi hiện tại đó chính là crypto person, là những người đang đầu tư vào cryptocurrency là nhiều thôi. Còn về mặt gọi là đại đa số người dùng thì chưa có. Nhưng tương lai á, mình tin rằng đó là DeFi nó sẽ càng mở rộng và nó sẽ càng ảnh hưởng đến những cái chế độ thể chế tài chính đồ sộ khác ha. Cho nên á, là những cái công ty như là CeFi nên cẩn thận á. Tại vì một là các bạn sẽ cùng phát triển với DeFi, hai là các bạn sẽ bị DeFi lật đổ. Chỉ có một bằng hai cách thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì mình nghĩ mối quan hệ cộng sinh nó sẽ tốt hơn, bởi vì có nhiều người sẽ không tin vào cryptocurrency, nhiều người sẽ không tin vào blockchain, thì họ sẽ dùng cái tài chính truyền thống. Nhưng mà với những cái người tin vào cái công nghệ này và những người tin vào cái sự phát triển của DeFi thì nó sẽ có cái tương lai. Với những cái lý do trên á, thì mình nhìn nó một phương diện vĩ mô một chút á, thì tại sao DeFi nó có thể có một cái chân đứng trong tương lai. Đầu tiên nha, theo mình biết những cái con số mà mình theo dõi á, thì có khoảng 1,7 tỷ người trên toàn cầu là không được tiếp cận với dịch vụ ngân hàng. Mình nghĩ rằng bởi vì ngân hàng chê những người này là những cái quốc gia không có tiền, cho nên là họ không có set up một cái thể chế ngân hàng ở bên đó. Và không có ngân hàng thì họ không thể nào mà khá là được, bởi vì thực chất á, nhiều khi họ có tài sản á, nhưng mà họ không có ngân hàng thì lấy gì họ vay mượn, họ đâu có vay thêm tiền, rồi lấy cái tiền vay mượn nó để ra thêm tiền khác. Nhưng mà thực sự ở Việt Nam á, các bạn có thể thấy những cái công ty như là FE Credit á, là họ cũng nhắm vào những đối tượng mà có thu nhập thấp để vay tín chấp tiêu dùng, như là thuê điện thoại và xe, và đa phần nhóm này không được nhận vào nhóm ngân hàng bởi vì cái rủi ro cho nhóm này vay rất là cao. Thì cách đây 2 năm khi mà Viettel ở Việt Nam thì cho phép người dùng chuyển tiền không cần có smartphone, đó có nghĩa là nó đáp ứng được nhu cầu những người ở vùng sâu vùng xa, những người mà ở rất xa, ở biên giới thì rất xa không thể nào nhận được tiền, thì Viettel cũng phải đáp ứng được chuyện đó. Khởi hữu một chiếc điện thoại gọi là Nokia bình thường đen trắng thôi cũng có thể tiếp cận được những dịch vụ tài chính, đó chính là cái dịch vụ thanh toán, thì ở Việt Nam cũng đáp ứng được chuyện đó. Nhưng mà ngược lại một lần nữa, có rất nhiều người trên thế giới cũng không có được chuyện này, thì bởi vì một số lượng lớn không có tiếp cận được với tài chính, cho nên là DeFi sẽ có cái cơ hội để mở rộng. Lý do thứ hai á, chính là lãi suất hấp dẫn mà DeFi mang lại. Cái dự án của mình gửi đó chính là Anchor và sử dụng một cái đồng stablecoin nó tên là UST. Mặc dù á, là dự án này á, là luôn luôn có những cái sự tranh cãi xung quanh cái sự bền vững của cái mức lãi suất của nó, nhưng mà bây giờ trước mắt thì mình thấy cái dự án này nó khá ổn định, 20% một năm, chưa tính cái phần gọi là lãi suất kép nữa, thì mình để vào đây 20% nó vẫn tốt hơn. Và đây là quan điểm của mình thôi nha. Nếu như các bạn có muốn mà FOMO theo để gửi vô đây á, thì các bạn nên cứ kỹ về Anchor Protocol trước khi gửi vào, và hãy gửi bằng cái số tiền mà các bạn cảm thấy an toàn là được. Lý do thứ ba, một những lý do mà mình cảm thấy nó sẽ phát triển, đó chính là chuyển tiền xuyên lục địa. Đó chính là cái công một những cái công cụ thanh toán á, mình sẽ không cần qua những cái bước ngân hàng, những cái thủ tục lằng nhằng nữa, chỉ cần bên A chuyển sang bên B một cách dễ dàng. Chuyển nhiều cũng được, chuyển ít cũng được, miễn sao bị không hạn chế những cái luật lệ đó, mình nghĩ DeFi nó sẽ mở rộng. Tuy nhiên á, ở trong DeFi nó cũng sẽ có những cái rủi ro nhất định mà những cái người nhà đầu tư chúng ta cần phải chú ý. Thì rủi ro của bất cứ cái gì, cái nào liên quan tới công việc đầu tư á, thì rủi ro chắc chắn là có. Bởi vì đã là đầu tư thì sẽ có rủi ro, kể cả khi mà bạn đi gửi tiền cho một cái ngân hàng ở Việt Nam, thì nếu lỡ như cái ngân hàng đó nó phá sản đi, thì các bạn cũng biết được rằng là số tiền các bạn được đền là bao nhiêu rồi. Theo mình nhớ không lầm, hình như là cho dù là bạn gửi 1 tỷ hay là 2 tỷ hay là 10 tỷ, cái số tiền bạn được nhận lại nó chỉ tầm khoảng như là 70 triệu đến hơn 100 triệu thôi. Thì đối với DeFi cũng có cái rủi ro nhất định, thì ở đây mình sẽ liệt kê, nó sẽ có nhiều hơn những cái gì mình liệt kê ở đây, nhưng mà mình thấy là những cái này là những cái mà gần gũi với mình nhất và mình sẽ dễ dàng thấy nó nhiều nhất. Cái rủi ro đầu tiên mà các bạn sẽ thấy đó chính là chúng ta chuyển tiền nhầm tài khoản. Thì nó khác với ngân hàng truyền thống, các bạn chuyển tiền nhầm á, hoặc là nhờ nhầm vào tài khoản của một người khác á, thì mình có thể liên hệ với ngân hàng, nhờ người nào đó hỗ trợ cho mình, và có thể lâu đó là có tìm cách lấy lại được cái số tiền mình đã mất. Tuy nhiên đối với DeFi á, một khi các bạn chuyển tiền á, bởi vì chain nó không thể nào thay thế được, mỗi khi cái giao dịch nó thực hiện rồi, nó sẽ được thực hiện luôn, và cũng sẽ không có ai, không có đơn vị thứ ba nào ngồi để giải quyết cái vấn đề cho các bạn hết. Bình thường á, ở trong cái tài khoản của mình á, nó gọi là có một public key. Thì cái public key á, nó giống như là cái số tài khoản vậy, nhưng mà nó là một cái dãy số rất là dài với mấy chục ký tự lận. Và thường thì nếu mà các bạn copy sai hoặc là sai một ký tự thôi, thì số tiền bạn gửi nó sẽ không bao giờ đến cái ví của bạn. Cho nên là mỗi lần các bạn chuyển tiền, các bạn nên rất là cẩn thận kiểm tra cái số tài khoản. Liên quan tới cái chuyện smart contract á, thì nếu như mình nói cái này cho vui chút thôi, nếu như cái smart contract đó nó không có smart, thì cái khả năng cái tài sản của bạn trong cái dự án nó sẽ bị hack rất là cao. Gần đây thì có hai cái vụ hack rất là lớn, đó là hai cái vụ hack của Wormhole và cái vụ hack của Ronin. Thì nhắc tới cái Wormhole thì chắc mọi người cũng sẽ biết là nó là một cái cầu nối, và cái cầu nối này nó kết nối giữa cái chain với các chain với nhau. Theo mình nhớ là hình như là Wormhole nó kết nối giữa chain của Ethereum qua chain của Solana. Thì để dễ các bạn hình dung á, nó các bạn hãy xem blockchain nó giống như là một cái quốc gia. Thì quốc gia này muốn gọi là thông thương, muốn làm ăn với quốc gia kia, thì phải có cái cầu gọi là có cơ sở hạ tầng nối cái tài sản của cái quốc gia này sang quốc gia còn lại. Nhưng mà các bạn để ý nha, mỗi lần khi các bạn đi trên một cái cầu á, là lúc mà các bạn cảm thấy là các bạn gọi là vulnerable nhất. Tức là sao? Tức là cảm thấy là xung quanh thì rất là nhiều địch này nọ, hay là có nhiều người sẵn sàng tấn công cái tài sản của các bạn. Thì các bạn có thấy là nhiều cái phim người ta hay làm những cái cảnh mà người ta gọi là phá hủy cái cầu của những cái đó trước. Ví dụ như coi phim Batman cũng vậy. Thì cái cầu là một những cái điểm yếu mà nó khiến cho cái chuyện gọi là dễ bị tấn công nhất. Cho nên là khi mà chuyển tài sản từ cái chain A sang chain B chẳng hạn, thì cái chỗ cái bridge đó là dễ bị tấn hack nhất. Thì khi mà các bạn gửi cái tài sản từ A sang B, các bạn bị hack, thì cái số tiền mất rất là lớn. Và nếu như cái dự án đó mà nó không có tiền đền cho các bạn, thì coi như các bạn mất trắng cái số tiền luôn. Đặc biệt là những dự án mà nhỏ đi, mà các bạn gửi số tiền quá lớn, thì các bạn có thể mất trắng số tiền đó. Còn đối với những dự án lớn á, mà nhà đầu tư hầu bao lớn á, thì họ có thể đền là bù lại cho bạn, bởi vì họ muốn giữ uy tín dự án đó cho mình. Cái rủi ro thứ ba đó chính là cái sự không cẩn thận của chúng ta trong cái việc mà phishing. Nếu như các bạn có nghe trong cái podcast tập trước, mình có nhắc đến một cái ví gọi là non-custodial wallet, là ví không ủy thác, tức là cái tiền và tài sản đó mình giữ hết. Thì trong cái ví của mình đó, nó có ngoài cái public key, tức là cái tài khoản của bạn, thì có cái private key. Thì cái private key mà nếu các bạn mà bị những cái kẻ hacker đó, họ lấy thì coi như là các bạn mất trắng cái tài sản đó luôn. Bởi vì chỉ cần private key thôi, họ có thể gọi là truy cập vào tài sản của bạn và rút hết tài sản nó ra. Những cái trường hợp phishing nó sẽ gặp như là các bạn thấy là ví dụ như các bạn lên những cái group chat Telegram hay là Discord gì đó, các bạn có thể nhắn cho admin các bạn nói là đang bị cái problem này, thì đâu đó sẽ có một cái người nào đó sẽ inbox lại ngược lại cho bạn, nói là các bạn nếu để giải quyết vấn đề mà các bạn đang gặp với cái dự án này thì sẽ hãy gửi cho họ cái private key. Thì lúc mà những lúc chuyện đó nó xảy ra là những lúc mà các bạn dễ bị hack nhất, bởi vì khi một khi đã mất private key rồi thì coi như là mất hết số tiền luôn. Cho nên là các bạn phải rất là cẩn thận trong cái việc gọi là lưu trữ cái private key của mình. Tiếp theo là đó chính là rủi ro về Oracle. Oracle á, mình có thể giải thích một cách ngắn gọn cho các bạn có thể hiểu á. Oracle là giống như là một công ty cung cấp những cái luồng thông tin vào bên trong blockchain. Ví dụ như hồi nãy mình có nói blockchain các bạn xem như một quốc gia đi. Bây giờ quốc gia đó là muốn biết biết dự báo thời tiết của một tỉnh, một thành phố nào đó, thì phải có một cái người cung cấp thông tin vô blockchain của mình thì mình mới biết được, hoặc là biết được một cái vụ cá cược và kết quả cái vụ cá cược đó như thế nào thì phải có một cái luồng thông tin đổ vô. Thì thường những cái data thông tin đó gọi là Oracle. Thì một những cái dự án mà gọi là ông tổ của Oracle này gọi là Chainlink, thì các bạn có thể Google thêm để biết về Chainlink, các bạn hiểu ha. Nhưng mà lỡ như trong trường hợp mà Oracle nó có vấn đề thì nó sẽ bị ảnh hưởng gì tới mình? Let's say là các bạn đang có một đồng Ethereum và đồng Ethereum đó đang trị giá là 1.000 đô, thì bạn quyết định là mình muốn giữ cái đồng này là bởi vì mình tin rằng Ethereum trong tương lai sẽ tăng giá, và bạn quyết định thế chấp cái Ethereum của mình đem vào trong một cái dự án ví dụ như là market DAO chẳng hạn, hoặc là compound gì đó, và các bạn vay ngược lại bằng cái số tiền là một stablecoin. Các bạn vay ngược lại thì nếu như cái đồng Ethereum đó mà nó bị rớt xuống giá ví dụ như là 50%, tức là từ 1.000 đô xuống còn 500 đô thì cái tài sản của bạn sẽ bị rơi vào vùng thanh lý. Thì chuyện đó thì mình không có gì để nói, thì chuyện đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên á, cái dữ liệu mà nó cung cấp vào cái dự án như là market DAO hoặc là dự án compound nó bị sai. Thay vì lúc đó là giá Ethereum ở trên sàn nó vẫn là 1.000 đô, nhưng mà cái data đó đổ vô bị sai, ví dụ như là trong một cái khoảnh khắc nào đó, trong 1 phút 2 phút gì đó, tự nhiên giá cung cấp vô cái dự án là compound chẳng hạn, hoặc là DAI nó bị tụt xuống còn dưới 500 đô luôn. Mà thực chất là giá ở trên thị trường nó vẫn là 1.000, bởi vì nó bị lỗi thôi, nó bị đơn giản là nó bị lỗi thôi. Thì khi mà nó bị lỗi như vậy, ngay lập tức tài sản của bạn sẽ bị thanh lý. Đó chính là cái rủi ro về Oracle mà các bạn có thể thấy. Thì nếu như trong trường hợp mà Oracle bị lỗi như vậy thì các bạn cũng khó lòng mà có thể lấy lại được cái số tiền mình lắm, trừ khi là cái dự án nó có tiền là họ đền lại cho các bạn thôi. Tuy nhiên các bạn cũng sẽ hiểu rằng bởi vì nó thực hiện trên một cái gọi là smart contract, hợp đồng thông minh, thì một hợp đồng thông minh đã khi mà đã thực thi rồi thì cái việc mà reverse hợp đồng thông minh nó sẽ rất là khó. Thì đó chính là cái tính rủi ro mà những cái dự án DeFi nó sẽ mang lại. Thì mình thấy rằng đó là 4 cái rủi ro mà những người bình thường, mà những người đầu tư nhỏ lẻ như mình sẽ thấy. Nhưng mà mình có thể tóm gọn ở đây để các bạn có thể dễ hình dung và dễ nắm bắt được những cái rủi ro mà các bạn đang gặp phải. Và mình hy vọng là các bạn sẽ nắm vững những cái rủi ro này và hãy đầu tư với số tiền mà mình có thể mất mà mình không bị ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như không ảnh hưởng đến cái thu nhập của mình. Và chúc các bạn đầu tư thành công. Và xin chào và hẹn gặp lại, và hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những cái podcast tiếp theo.